Chào quý vị, hôm nay thì chị sẽ nói pháp cho chúng ta nghe.
Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Sư Ông, Thượng Tiên Hậu Quá, kính thưa Thầy Trụ Trì của Lương Sư Tử, kính thưa quý thầy cô và chư Phật tử của Lương Sư Tử. Hôm nay Thầy Trụ Trì bảo tôi nói pháp cho quý vị nghe. Thì tôi soạn trong những cái tài liệu hỏi vấn đáp của Tịnh Tông Học Hội của Hòa Thượng Tịnh Không. Thì Phật tử hỏi thì Hòa Thượng đáp. Thì tôi mạn phép bưng mở đem cái đó đến đây để chúng ta cùng góp ý. Thì đây là câu hỏi thứ nhất. Tu pháp môn tịnh độ có phải niệm Phật đến phải một hiệu cho đến sau cùng, tức là khi mình lâm chung từ đầu đến cuối chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, hay là phải nghe toàn bộ kinh giảng nữa? Thì đây là câu trả lời của Hòa Thượng Tịnh Không. Hoàn toàn lệ thuộc vào bản thân của mỗi người. Mục đích của việc giảng kinh là để giúp đoạn nghi sanh tính. Đối với tịnh độ không chút hoài nghi, đã có tín tâm vững chắc thì tụng kinh hay không tụng kinh, nghe hay không nghe cũng không quan hệ gì. Chỉ cần một câu Phật hiệu thành công. Do đó chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Nếu còn hoài nghi, có tính tâm nguyện lực không kiên cố thì cần thiết phải nghe, đọc nhiều kinh thì vấn đề liền được giải quyết. Đó là cái trả lời của Hòa Thượng. Đấy là cái lời giảng của Hòa Thượng. Còn theo ý kiến của tôi thì đúng là phải dùng cái Phật hiệu, nhưng mà cái niệm Phật hiệu này nó tùy thuộc vào cái định lực của mỗi người trong mỗi thời gian. Thì ở đâu định lực chúng ta tăng? Định lực tăng là do niệm Phật thường và chúng ta làm phước, làm những cái trồng công đức thì cái định lực nó tăng lên. Chứ không thể mà mình chung như một chỗ, mình ngồi niệm tối ngày sáng đêm mà nó định lực nó tăng đâu. Thì bằng chứng là tôi đã gặp một người đó, người ta tu 5 năm ở một mình một chỗ người ta tu, và chính họ tự nhận họ không có tiến bộ, mà một họ công phu một ngày 6 thời 4 thời không tiến bộ. Thì như thầy ở đây giảng đó, chúng ta phải làm phước, phải trồng công đức, thì cái phước nó lớn rồi thì định lực nó tăng, định lực tăng thì cái tiếng niệm Phật nó có kết quả hơn là mình không có làm phước. Tại vì trong kinh có nói là khi nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, nhất nhật, thất nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là về định lực tăng. Nếu chúng ta cứ ỷ y là niệm Phật chúng ta không làm gì hết thì định lực nó không tăng, thì cũng không chắc chúng ta được nhất tâm bất loạn, và cũng khó mà được vãng sanh. Thì bằng chứng là chúng ta chương trình huấn luyện của chùa chúng ta, thầy cho chúng ta làm việc. Hồi qua thầy giảng quý vị nhớ không? Tức là bắt chúng ta làm những chuyện chúng ta không muốn. Để chi vậy? Để cho mình bớt cái ngã của mình đi. Mà mình ráng mình làm mình những chuyện không muốn, nó làm cho chúng sanh, làm cho Phật tử, làm cho chùa, thì cái phước đức nó lớn hơn. Càng ngày phước đức càng lớn hơn, càng ngày chúng ta khắc phục cái không thích, cái mà ngã của mình đó, nó nhỏ lần, định lực thì tăng, phước thì tăng. Do đó mà cái niệm chúng ta nó dễ tập trung hơn khi lâm chung, hoặc là cái định lực chúng ta tăng lên hơn. Thì định lực tăng thì sau khi quý vị giảng sanh, cái phẩm vị bị cao hơn. Nó đi song song với nhau, không có thể nào mà mình ích kỷ mình nói tôi muốn giảng sanh, tôi niệm cho nhiều là chết, tôi niệm lúc đó quý vị chết, cái phước không có, cái định lực không có, chưa chắc thắng nổi những cái nghiệp báo nó tới.
Cái phần trước thầy nói, nhưng mà thầy đang nói chuyện thầy quên, thầy nghe không được, xin lỗi nhắc lại phần trước, phần đầu đi.
Tức là mình niệm Phật đó, như cái chương trình huấn luyện của chùa này nè, 10 tháng chúng ta làm việc cho chùa, cho Phật tử, phục vụ chùa, nói chung là phục vụ chúng sanh. Thì như vậy cái phước chúng ta tăng. Thì cuối năm 2 cái tháng chót này chúng ta Phật thất với lại thiền thất. Để chi? Để chúng ta luyện cái định lực chúng ta tăng lên. Thì cái niệm Phật cho cá nhân ở ngoài cũng vậy, chúng ta phải áp dụng như vậy. Phải biết trồng phước. Thì khi mà trồng phước, định lực quý vị tăng thì mai mốt giảng sanh cái phẩm vị quý vị cao hơn. Thì theo tôi nghĩ cái trong này Hòa Thượng nói chỉ cần nếu mà niệm Phật không thì cũng được, chứ không cần nghe giảng kinh. Nghe giảng kinh để cho những người nghi chưa có tin lắm thì phải nghe giảng kinh cho nhiều. Thì tôi có nghe anh Mẫn Giáo Băng Hòa Thượng Nêu Quá giảng đó, chúng ta càng nghe kinh thì định lực cũng tăng, phước báo cũng tăng, trí huệ cũng tăng. Dạ, theo tôi thấy thì mình càng đi nghe giảng đó, thì mình khi đụng những cảnh giới trong lúc mình niệm đó, mình mới biết đối phó. Chứ không là nhiều người dốt không có tu mà tu mù niệm không, rồi gặp những cảnh mà mình chưa có chín chắn mà cũng không có thiện tri thức, nhiều khi gặp những cái cảnh mà nó xảy ra trong lúc mình niệm hoặc lúc mình tu, mình bối rối không biết làm sao. Chẳng hạn như tôi, hồi tháng cái ngày thứ sáu đen của năm 2008 á, tôi cũng dự Phật thất thế này nè, Phật thất tổ chức có 2 ngày thôi, vị thầy đó bên Canada qua tổ chức tại Sacramento. Thì sáng sớm tụng Lăng Nghiêm thập chú như chúng ta vậy đó, rồi xong tụng Kinh Di Đà. Thì trong suốt ngày đó đi kinh hành, lại Phật và ngồi niệm Phật, cứ ba cái đó thay phiên nhau như vậy suốt ngày, ai ăn cơm thì xuống ăn chứ không có ngưng. Thì tới 3 giờ chiều đang đi như mình hồi nãy vậy đó, thì tự nhiên trong đầu tôi nó ngưng lại là không còn vọng tưởng. Mừng, tôi rất là mừng, nó trống lỏng luôn. Mình coi sách mình thấy vậy, mình tưởng là định tâm, là tưởng là tâm không rồi. Thì lúc đó tôi bối rối, không có biết là giữ cái không như vậy luôn hay là mình tiếp tục mình xài dùng cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như mình đi hồi nãy. Thì tôi mấy ngày trời thì cái không trong đầu nó không có khởi vọng tưởng lên, nhưng mà tôi bối rối, tôi không biết là nên dùng tiếp tục A Di Đà Phật nữa hay là ngưng. Thì sao tôi mới hỏi ra thì người ta nói, tôi gặp thầy ở đây cũng có nói là nó chỉ định tâm mà trong thô thôi, chỉ vài ngày nó mất. Thì nói nếu mình nghe pháp thường, mình có thiện tri thức thì mình đã biết đường mình đi, còn không cứ niệm rồi gặp cái cảnh bất ngờ là bị bối rối không biết làm sao. Nên phải nghe kinh, phải nghe nhiều rồi gặp, phải có thiện tri thức như thầy giảng hồi hôm. Thành ra tôi có cái sai lầm là mình định hay không, mà khi mình chết á, thì mình dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tức là mình cầu cứu Đức Phật đến rước mình về trên cõi cực lạc. Tại vì chúng ta không thể nào dùng định tâm cá nhân chúng ta mà đi được. Chẳng hạn hồi Đức Phật tại thế, ngài Một Kiền Liên là thần thông bậc nhất mà còn không đi nổi, thì làm sao mình đi nổi một mình mà mình nói mình bỏ chứ A Di Đà Phật, để cái tâm trống mà mình đi. Rồi cái đó là cái ngu dốt, cái sai lầm của tôi. Thành ra cái tôi thấy nha, trong sách nói Hòa Thượng Quảng Khâm cũng rất là giỏi, mà khi chết ngài vẫn ngồi với đại chúng vẫn niệm rồi đi, chứ không phải mà để cái đầu trống cho tôi hồi nãy. Các cổ đức, các vị mấy vị tăng, các vị tổ, người ta trước khi chết người ta vẫn niệm, hoặc là một tiếng hoặc là nhiều tiếng, rồi người ta Phật tới người ta đi, để mời Phật tới để rước mình đi, chứ không phải tự mình đi nổi.
Ai thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc gì không? Là cái lời giảng thầy hiền trì và lời giảng của thầy đó, thầy đừng có trách thầy. Thầy nập lập lại đây là cái quan niệm thầy hiền trì. Thầy nghĩ rằng là nếu như mà nói mà mình nghe kinh tụng kinh á để mà chỉ giải quyết nghi vấn mình không, cái đó hoàn toàn cái nó không có đúng. Thầy đồng ý cái chuyện đó. Kinh không phải để mà giải quyết cái nghi vấn của quý vị. Kinh để làm cái gì? Kinh theo cái lời Phật dạy đó là dùng để cái vị nghiên cứu, học về cái định. Và kinh nghe để mà khai mở cái trí huệ bát nhã của cái vị. Kinh không phải để giải quyết cái nghi vấn của quý vị. Tại sao nó không phải là giải quyết nghi vấn của quý vị? Kinh là chỉ nói về cái đại cương, cái tổng quát thôi. Cái nghi vấn nó phải từng giải quyết từng cái loại nghi vấn khác nhau. Mỗi người có nghi vấn của cá nhân mình đó, là cái thuộc về cái cá nhân của mình thôi. Thành ra phải cần được giải quyết với cái người cá nhân đó, chứ không thể nào đem kinh ra mà tìm trong kinh mà giải quyết nghi vấn được. Thế cái việc nói cái kinh mà để giải quyết nghi vấn, cái đó hoàn toàn không hiểu gì về kinh điển hết cả. Phần khác nói là sao? Có phần nói đó, nếu mình chỉ cần nghe niệm Phật thôi đó là đủ rồi, cái việc không cần nghe kinh nữa, cái đó hoàn toàn sai lầm. Tại vì biết bao nhiêu người tu pháp môn Tịnh Độ đó đã niệm Phật cả đời, ngày đêm đó hàng niệm Phật cả đời mà dậm chân tại chỗ, không có tiến bộ hết. Quá nhiều người như vậy. Nhiều người ta rất là thành tâm, ta muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc niệm Phật, mấy thầy mấy cô chỉ dạy là niệm Phật ngày đêm, lo niệm Phật đi. Họ được dạy nhưng mà họ mừng lắm, về họ niệm Phật ngày đêm. Cái khổ là như vậy thưa quý vị. Khi vị tôi học trường học đại học, trường vào học đó, mỗi năm quý vị phải có lấy mấy cái lớp, lớp là phải qua cái thời thi cử thì quý vị mới có thể lên lớp được. Nghe rõ ràng không? Quý vị niệm Phật cũng như vậy. Làm sao quý vị biết mình đang tiến bộ trong cái việc niệm Phật của mình? Quý vị bắt đầu không biết niệm Phật, rồi bắt đầu niệm Phật. Làm sao quý vị biết là mình làm đúng và mình đang tiến bộ khi mình niệm Phật? Không ai dạy họ cái chuyện đó hết á. Chỉ cứ dạy nhau là cứ cắm cúi mà niệm Phật thôi. Để chắc chắn quý vị sẽ đắc vãng sanh. Nếu như quý vị niệm Phật, nếu quý vị niệm Phật không á, mà quý vị làm sao mà nếu như quý vị không có cái sự tiến bộ, không có gì mà có gì khác hết á, thì quý vị nghĩ sao quý vị vãng sanh được? Cái đó là mê tín dị đoan. Không phải như vậy thưa quý vị, tu hành cái niệm pháp môn niệm Phật không phải là như vậy. Cái pháp môn niệm Phật cái người Á Châu bây giờ nó quá là mê tín dị đoan. Có ai thắc mắc gì không? Thì cho quý vị đàng hoàng. Mình nói những chuyện này, mình nói phải có cái bằng cớ mới nói. Đừng nói tầm bậy tầm bạ. Mình giảng pháp á, mình nói pháp á, phải dựa trên cái bằng cớ, dựa trên những cái lời của trí huệ. Cho quý vị một cái ví dụ. Có một cái vị tổ sư Thiền Tông á, rất là nổi tiếng, là Mã Tổ. Có ai nghe Mã Tổ không? Mã Tổ nghe không? Rồi cái vị mà tu thiền, cái vị sẽ nghe mọi người tổ sư tên là Mã Tổ, ai cũng nghe cái người này hết á. Trừ phi quý vị học cái chương trình mà bên thiền Nam Tông thì họ không biết cái Mã Tổ, tại cái trình độ họ chưa tới được Mã Tổ. Nam Tông họ có cái pháp Mã Tổ, tại pháp Mã Tổ nó cao lắm, Nam Tông theo không kịp. Ngài Mã Tổ từ xưa đó là một cái người tu thiền rất là tinh tấn, thiền ngày thiền đêm. Mỗi ngày á, ông á, Mã Tổ đó, Ngài Mã Tổ đó xếp bằng hai chân lại ngồi thiền cả ngày như vậy đó. Người thấy, quý vị thấy phi thường như thế sao? Quý vị ngồi được còn tiếng là quý vị nổi khùng. Ngồi tí xíu quý vị nghĩ là buồn ngủ này. Hoặc là phải đứng dậy đi uống cà phê, uống cà pháo. Thì xưa ngồi cả ngày. Thì lúc đó đó, sư phụ của Mã Tổ đó là Thất Tổ, đó là sư phụ, là đệ tử của Ngài Lục Tổ, rồi đó là Thất Tổ, mới đi ngang mà thấy Mã Tổ đang ngồi thiền thì Ngài hoài nhượng Thất Tổ đó, mới hỏi ông làm cái gì vậy? Nói, tôi tu thiền để tôi đắc đạo, tôi đắc giác ngộ. Hoài nhượng không nói gì hết đó. Ngài Tổ Hoàng Niệm không nói một tiếng, quay lưng bỏ đi. Vài phút sau trở về lại, ngồi bên cạnh Mã Tổ. Cô Nhầm Lạc nghe chuyện này mà không biết tên thôi, chứ nghe chuyện này cái gì nổi tiếng dễ sợ. Ngồi bên cạnh ông Mã Tổ, tay cầm hai cục gạch. Ông bắt đầu đem cầm hai cái một gạch trong cái tay, xong cầm hai cục gạch chà cọ sát nhau ngay bên cạnh Mã Tổ đó. Mã Tổ đang ngồi thiền rất là tinh tấn. Ông mở mắt ra thấy ông ngồi bên cạnh ông ồn quá, mình mở mắt ra qua gì thấy sư phụ mình, ủa sư phụ làm gì vậy? Ngài Hoài Nhượng mới nói đó, tôi á đang làm cái gương. Thì Mã Tổ sao mà có thể có được? Thầy biết rõ ràng là chà hai cái viên gạch với nhau làm sao mà làm cái gương được, nó có thể có được. Hoài Nhượng hoài ngược lại, vậy ông biết sao ông nghĩ là ông có thể ngồi xếp bằng nhưng mà thì ngồi thiền mà đắc giác ngộ được? Mã Tổ có cái bực sức tỉnh, bực tỉnh đó. Mới hỏi bạch sư phụ, con nên làm cái gì? để mà đắc giác ngộ. Câu chuyện nó còn tiếp tục nữa. Nhiều người tu thiền trong thiền tông Việt Đại Thừa đó nghe câu chuyện này rất rất là nổi tiếng, chứng minh cho quý vị thấy đó. Một cái người phi thường như ngài Mã Tổ đó, mà nếu không có một ông thầy mà sử lưng đó là ngồi cả đời đó, xếp bằng cả đời đó, không đi tới đâu hết đó. Tương tự như vậy, nếu cái vị niệm Phật mà không ai dạy cái vị cái phương pháp để niệm Phật, không ai dạy cái vị, không ai chỉ cái sai lầm cái vị, mà cái vị chỉ niệm Phật không á, mà không biết trời trăng gì hết, thì làm sao cái vị có thể tiến bộ được, làm sao cái vị có thể hy vọng đắc được vãng sanh được, thưa cái vị. Quý vị thấy không? Mình là người phàm phu. Quý vị nghĩ quý vị giỏi hơn Mã Tổ nổi không? Bởi vì gặp biết bao nhiêu người niệm Phật mà dầm chân tại chỗ. Kết luận đó, nó nói cái gì đó, là nếu người ta dạy cái vị trí niệm Phật không đó, là chưa đủ đâu, không mà đắc vãng sanh lắm. Cấm cổ, cấm đầu mà niệm Phật công cái kiếp này đó, khó mà đắc vãng sanh dễ sợ. Ý thầy như vậy. Thì ông thầy, ngày hôm qua mình nói đó, ông thầy đó, ông nó quan trọng. Ông thầy này dạy cái pháp vãng sanh của đời sau, chứ không phải đời này. Đồng ý là không đồng ý? Làm sao cái vị tu một cách mà cấm đầu cấm cổ, một cách mà mù quáng như vậy được? Cái pháp tịnh độ nó không phải như vậy. Câu hỏi là có vị có chắc chắn, nếu niệm Phật chắc chắn vãng sinh tịnh độ, thế nên là chắc chắn. Bằng cớ là gì? Bằng cớ là gì? Chắc chắn sẽ vãng sinh. Chắc chắn sẽ vãng sinh. Tất cả mọi người ngày hôm nay sẽ vãng sanh. Bằng cớ chỗ nào? Nếu quý vị không đắc vãng sanh trong triệu kiếp nữa, một tỷ kiếp nữa, quý vị kiếm thầy, kiếm chuyện. Bằng cớ gì? Có một cái vị tổ sư tịnh độ tông tên là Vĩnh Minh Thọ. Vĩnh Minh Thọ, thiền sư lúc trước đắc đạo là nhờ tu thiền. Sau khi tu thiền rồi mới chỉ dạy tình niệm Phật thôi, không dạy thiền. Sau này được công nhận là một cái vị tổ sư trong cái thiền, cái tịnh độ tông. Không biết tổ sư thứ mấy thì quên rồi.
Thứ sáu,
thứ chín gì đó. Nổi tiếng dễ sợ lắm. Tại cái thiền ông còn giỏi hơn cái thiền sư đời kia nữa. Cái thiền ngày Vĩnh Minh Thọ thiền sư mà dạy đó, lưu là ba cuốn sách đó. Ngài lưu là ba cuốn sách dạy về cái của ngài dạy đó. Thì trong cái những pháp môn ngài dạy đó, nó trình độ cao hơn tất cả những cái vị tổ sư thiền luôn nữa. Dễ sợ. Vì tại sao? Tại sau khi mà ngài chết rồi, viên tịch rồi, người ta mới biết rằng Vĩnh Minh Thọ thiền sư thiệt ra là cái hóa thân của ngài A Di Đà Phật. Hóa thân biến ra làm Vĩnh Minh Thọ thiền sư chơi rồi. Ngày Vĩnh Minh Thọ thiền sư dạy cái gì?
Thiền tịnh sống tu.
Một người mà niệm Phật sẽ đắc vãng sanh. Ngài dạy như vậy. Thành ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư mới nói rõ ràng cái vị niệm Phật chắc chắn sẽ đắc đạo, sẽ đắc vãng sanh. Ngài Tiên Hóa có người hỏi ngài hỏi học trò ngài đó. Rồi lúc đó ngài Tiên Hóa hỏi học trò mình. Để những tổ sư thiền bên Tịnh Độ Tông nói một vạn người niệm Phật thì một vạn người đắc vãng sanh. Thì ngài Tiên Hóa mới hỏi là không biết mình có gạt người ta là không nữa. Thì ngài Tiên Hóa mới nói là quý vị có thể tin những cái lời dạy đó. Đó là bằng cớ của thầy. Thì thầy, đối với thầy thấy như người niệm Phật rồi mà họ không đắc được vãng sanh. thành thầy mới quyết mới kết luận là không phải niệm Phật là đắc vãng sanh kiếp này được đâu, kiếp sau trong tương lai sẽ được. Những thân của thầy đó, thầy An Hiển đó, một đệ tử từ ngài Thiên Hóa cũng niệm Phật, tại vì người Á Châu mình khôn ngoan lắm, biết là mình lớn tuổi rồi, cái mà tốt nhất mình có thể có được xảy ra là mình đắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thầy không chỉ hy vọng là niệm Phật để đắc vãng sanh thôi. Sau khi ông chết đó, thì ngài Hằng Thật tới dự lễ và dự đám tang, rồi chùa Hằng Phật gửi với xe bus lái xe suốt đêm từ Hằng Phật lái xuống thẳng tới cái vùng này, lái thâu đêm xong tới niệm Phật giúp cho thầy Hằng Hiển. Biết gì xảy ra không? Thì ngài thầy Hằng Hiển là niệm Phật, thích niệm Phật lắm, rồi có được bên Vạn Vật Thành tới giúp nữa, không đắc được vãng sanh. Đi đâu? Lên quải thiên ma, trở thành thiên ma. Thì cái chuyện nó rắc rối. Thầy chỉ nói cái việc, đừng nói tại sao mà thầy nói cái việc biết cái bằng cớ rõ ràng đó, người ta niệm Phật chưa chắc vãng sanh được đâu. Mà được biết bao nhiêu cái nhóm bên kia họ tới giúp này nọ cũng vãng sanh không nổi nữa. Họ tới niệm Phật giúp này nọ cũng vãng sanh không nổi. Gia đình thầy cũng bỏ tiền ra thỉnh trên bàn Phật làm như là tro này nọ, cuối cùng không lên bàn sân. Bằng cớ thầy rõ là đối với thầy đó, những cái người thầy dạy tịnh độ tông đó, mấy cái thầy dạy niệm Phật, cái vị niệm Phật mới nói là cái vị cứ niệm Phật đi, cuối đời này sẽ đắc vãng sanh, cái đó là mê tín dị đoan, không nên tin những cái chuyện này. Theo quý vị một cách tham, một cách mù quáng như vậy. Quý vị tham quá đi. Thành ra quý vị tin bất cứ ai mà nói quý vị cứ niệm Phật là chắc chắn sẽ được vãng sanh, đâu có cái chuyện đó được. Quý vị nghe tin như vậy tại vì quý vị tham, chứ không phải là cái không phải là không nên làm như vậy. Ai nói mà cũng tin hết. Bởi vì quý vị thầy thấy á, cái Phật giáo tịnh độ của bên Á Châu đó, nó trở thành nó mê tín dị đoan. Thầy mấy cô cứ nói tầm bậy không à? Phiền lắm. Hại Phật tử mà cuối cùng họ vãng sanh không nổi đâu. Chúng sư mà mình đang làm đó, là cả đời đâu là tu tin vãng sanh đâu. Đồ khỉ, dốt. Lúc mà chết đủ vấn đề đó. Đủ vấn đề hết. May được cứu không thôi là đọa đó đó. Dám sư đi dám phỉ bán cái pháp môn tịnh độ để cứu chú độ chúng sanh, dám phỉ bán đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đích thân nói, cái pháp của ta, tịnh độ của ta, cái pháp tịnh độ của ngài A Di Đà Phật là cái pháp này để cứu độ chúng sanh trong cái thời mạt pháp này. Chúng ta là ai mà dám nó ngược lại? Dốt vừa. Nói là tôi nói mà không có bằng cớ. Thì biết bao nhiêu người niệm Phật rất là thành tâm niệm Phật. Họ đã thành tâm niệm Phật, họ không đắc vãng sanh được. Mình phải thức tỉnh lại thưa quý vị. Quý vị biết không? Nếu ông thầy nào nói quý vị cứ niệm Phật đi, dốc tâm niệm Phật đi, chắc chắn cái kiếp này quý vị sẽ đắc vãng sanh. Cái đó không có dễ đâu quý vị ơi, đừng có tưởng bở. Nó khó lắm. Như vậy mình Phật tích làm cái gì? Để mà nói pháp tối, để mà giải quyết những nghi vấn của quý vị. Tại sao mình làm niệm Phật, Phật tích làm cái gì? Để cái thằng nhóc A Long nó cạnh tranh với thầy. Thằng nhỏ này bắt đầu nó bắt đầu nó phá đám rồi, nó đòi người ta chú ý tới nó. Để cái vị được luyện tập cái pháp môn, cái cách huấn luyện, cái cách để mà nhập niệm Phật tam muội để mình có thể đắc vãng sanh được kiếp này. Và ai nói mới dám nói cái vị là tôi đang dạy cái vị cái phương pháp niệm Phật để mà quý vị nhập đắc niệm Phật tam muội là không? Ai dám nói không? Không dám nói tại sao? Cái vị dám nói một cái người Tây phương đó, hoặc là mấy người Á Châu mà già nữa, hỏi mình ngay lập tức. Hỏi sao? Bạch thầy, cái niệm Phật tam muội là cái là nó sao thưa thầy? Cái vị người ta giơ tay, người Tây phương đó nó không phải lịch sử như Á Châu mà phải cô thân hương. Ta hỏi ngay, bạch thầy, cái niệm Phật tam muội nó ra sao thưa thầy? Thầy sao tôi biết được? Thầy biết đấy. Sao trả lời? Hỏi gì nghe? Mình hướng dẫn chúng trong niệm Phật đó, để cầu vãng sanh đó. Sao không biết được? Tây phương nó hỏi cho mà chết, mà trả lời không được, nó chửi bên ngoài, nó nói như vậy. Cái vị mà biểu tôi tới niệm Phật mà không nhập tam muội thì tôi niệm Phật làm cái gì? Hả? Người ta tới niệm Phật bây giờ có phong trào là thịnh hành lắm, là có niệm Phật dùng ngũ hành, pháp môn ngũ hành. Cái ngũ hành là cái pháp ngoại đạo. Phật pháp mình có cái ngũ hành. Ngũ hành là gì thầy anh chị? Phong, thủy, hỏa, thổ, kim là ngũ hành. Tất cả cái vũ trụ này do ngũ hành nó tạo lên, nó cấu tạo lên. Bây giờ thầy nghe nói thầy cũng bây giờ tới thì họ không biết cái pháp sao mà họ chia màu ra, mỗi cái hành nó có một cái màu khác nhau. Thì quý vị trong cái nhóm đó, quý vị niệm Phật với nhau, họ cảm giác rất là sung sướng. Thì thấy mấy cái người tu hành, người Á Châu tu hành tội dễ sợ lắm, không ai dám hỏi đó. Bạch thầy, có vậy có nhập được niệm Phật tam muội là không thầy? Chứ nếu mình niệm Phật mà chỉ thấy sung sướng thì niệm Phật làm cái gì? Thì nó cũng vậy hả, niệm chú nó cũng vậy. Cái vì người nói về niệm Phật tôi thấy được hoa sen nó màu đỏ nè, nó có giúp cái vị đắc vãng sanh được hay không? Cái Á Châu mình rất rất là mơ hồ, cứ tham cái gì đâu không hiểu. Cái chuyện đại sự là mình cầu vãng sanh, cái đại sự mình đó, mình tu pháp môn tịnh độ để mà đắc vãng sanh, ngoài ra không có gì quan trọng hết. Bởi không có bằng cớ gì hết. Cái vị thấy không có bằng cớ mình đắc được vãng sanh nếu dùng cái pháp môn đó. Nhất là quý vị suy nghĩ lại cho kỹ cho coi, mình Phật pháp mình cả biết bao nhiêu tam vàng 4000 pháp môn khác nhau để mà tu, mình sao mình cần cái ngũ hành để mà tu niệm Phật? Quý vị, không phải là cái pháp môn của nhà Phật mình. Không gì lo theo phong trào làm nữa, chứ không có thấy là thích là làm vậy thôi, chứ còn không hiểu là cái có cái trạch pháp không, có trạch pháp nhãn thì người ta nói gì mình tin ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Cái vị thấy niệm Phật thấy thích thú bỗng nhiên tin. Người mình phải khôn ngoan hơn, mình làm những cái chuyện này mày hỏi ngay, bởi cái tuổi Tây phương nó không tin cái vãng sanh vì vậy. Có bằng cớ, phải nói có bằng cớ chứ. Nói là ở đây cũng không có dạy cái phương pháp niệm Phật. Thế là phải dạy mà không có tướng dạy. Cái chỗ này chúng tôi dạy cái vị niệm Phật á, để giúp quý vị đắc niệm Phật nam muội, hoặc là giúp quý vị đắc được vãng sanh, hoặc là đắc được giác ngộ. Nếu không chúng tôi chỉ phí thời giờ chúng tôi thôi. Anh thắc mắc gì không? Thầy Hiền Trì có muốn nói tiếp không?
Như ví dụ như tụi con, cái ngày nào giờ đó mình chết, thì trước khi chết mình cũng phải niệm A Nam Mô Di Đà Phật mà trong cái nhất tâm, có trong cái định tâm mình hay là phải làm pháp gì khác? Ví dụ tụi con đi về Việt Nam ở đâu không có thầy, và biết sắp chết rồi thì lúc đó mình cũng phải Nam Mô Di Đà Phật như các tổ dạy, hay làm cái gì khác nữa không?
Trước khi mình chết mà làm cái gì bây giờ? Thì niệm Phật thôi.
Mà lúc đó cái định lực mình nó khác cho nên nó kết quả hơn. Khác những người không được.
Cái đó không thể, lúc đó không thể nào mà lo định lực nữa. Lúc đó mình chỉ hết sức mình dốc tâm mình niệm Phật thôi. Vì cái hàng cái vị thấy mình thấy cái xe bớt, cái xe lửa nó sắp nó tới, nó hút mình sắp chết tới nơi, mình nhúc nhích không được nữa. Thì chỉ còn một chuyện làm là niệm Phật thôi. Không biết trời, không biết Phật, không biết ai này, chỉ là chỉ còn một chữ hồng danh niệm Phật thôi, hồng danh Phật thôi.
Tôi nhớ có một lần đó, hồi đó tôi khoảng 26, 27 tuổi đó. Thì bên quân địch nó pháo vào cái chỗ chúng tôi ở. Đất đá văng đầy hết thì người ta chết rồi, thì lúc đó không ai dạy, tự nhiên quá sợ hãi thì tự động tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Khoảng 10 phút sau nó ngưng thì không có bị gì hết á. Không có tự nhiên, cái phản ứng tự nhiên đâu, nó biết không ai dạy tự nhiên biết niệm. Cái trái đạn nó to cỡ này, nó dài vậy nè, bắn vào hàng 20-30 trái, nó nổ văng như pháo vậy nè, chặt ta đứt đầu loài ruột chết, đất đá văng đầy á. Thì lúc mình trong cái cảnh chết như vậy không còn nghĩ cái gì hơn là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi trước là sao tôi tới tu mấy năm mà tôi không được dạy gì hết, tu mấy năm mà không được thấy dạy được gì hết, thiệt sự như vậy hả? Mấy năm trời không có tiến bộ gì hết nữa.
Con thấy có tiếng, nhưng mà con ý con hỏi lúc đó con làm cái gì á? Con có ý kiến này. Theo con thấy đó, con xuống chùa này tháng năm năm tới này là đủ 5 năm á, thì tôi thấy tôi rất mừng, tôi rất là tiến bộ. Tôi biết là hồi trước tôi ở trong cái nhóm người Diệu Nga đó, tôi muốn niệm Phật rất là ít thời gian niệm Phật, mình nghĩ cái chuyện gì đâu không à. Mà bây giờ ở đây đó, nhất là mấy cái ngày nay hoặc là mấy tuần nay đó, khi tôi bước đi tự động tôi niệm Phật à, nó đâu nó kéo tới chứ mình không có tính, không phải khó khăn như hồi xưa. Và cái tâm mình nó ít có nghĩ loạn xạ như hồi trước lắm. Tôi nghĩ đó là cái định tâm chứ cái gì. Thì tôi nghĩ cho cái chương trình huấn luyện của chùa này làm cho mình có cái phước. Là mình muốn làm thì nhưng làm được, còn hồi trước mình không có đủ phước, mình làm không được. Mình muốn niệm Phật mình niệm không được, nó cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ tới. Bây giờ như tôi xỏ dép tôi ra khỏi đây là tự động, đâu nó tới, Nam Mô A Di Đà Phật trong cái não mình. Không muốn nó cũng tới, nó niệm. Giờ bây giờ là tôi sáng là thức dậy mà cũng khuya đó. Mình tôi để đồng hồ là 3:40 thức, 2:1 để mà rất rum chuẩn bị ra đây. Thì thường như là 90-95% tôi thức trước cái đồng hồ reo. Nó dễ dàng, hồi trước là đồng hồ reo không ngồi dậy nổi, không nghe luôn.
Cái nói pháp nó như vậy đó. Chúng tôi cho phép cái việc bày hỏi bất cứ câu hỏi gì, có quyền phát biểu ý kiến của mình. Giống như thầy cũng muốn nói thầy nói. Mình nói thì mình chia sẻ cái ý kiến với nhau, học hỏi với nhau. Cái cô này, cô nói là tôi rồi 6-7 năm trời, tôi rất có nhiều cái nghi vấn mà tôi đừng được giải quyết, tôi không biết có tiến bộ là không, tôi niệm không biết có lợi là không. Thì ở đây làm cái gì? Khiêu cái đời mà làm cái gì? Hả? Thì khuyên á, thành thật mà khuyên á, nếu con nghĩ là con không có tiến bộ, không có cái lợi gì hết á, thì con ở đây tiếp làm cái gì? Con đi đi. Thầy không tin là cái cô này, cái miệng nói là tôi ở đây 7-8-6-7 năm trời mà không có lợi gì hết á. Nếu thực sự không có lợi thì chắc cô này khùng tới nơi, ở lại tiếp làm cái gì? Thằng này khuyên cô này gặp bác sĩ đi, khám bệnh coi thử mình có điên là không, hoặc coi thử là mình có đủ thông minh là không. Thầy chỉ nói được như vậy thôi. Không tiến bộ ở đây tiếp làm cái gì? Hỏi ngược lại, khi thầy hỏi mà về cái tiến bộ là cái đó tiến bộ dựa trên cái niệm Phật hay dựa trên cái thiền? Thầy hỏi thiền niệm Phật có khác gì không? nói cho quý vị, dạy quý vị nghe, thiền là niệm Phật, niệm Phật là thiền. Tại sao như vậy? Mình nói thiền là niệm Phật, tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao thiền là niệm Phật? Tại sao nó thiền này thiệt sự là niệm Phật? Tại sao như vậy? Thì dạy cái gì? Thì nói để dạy cái gì? Dạy cái gì là ngừng cái tâm phân biệt đi. Khi mà cái vị ngừng lại cái tâm phân biệt đó, sẽ thấy cái thiền với tịnh độ chỉ là một thôi. Cái vị không thấy nó giống nhau, tại vì cái vị không hiểu được cái thiền, cũng như cái vị không hiểu được cái tịnh độ. Đó là một cái thầy nói cái việc để dần cái ông thầy đó. Ông thầy thiền trí thức mà hiểu đó, không còn phân biệt cái tình độ với thiền nữa. Cái ông thầy mà hiểu đó, có trí huệ, không bao giờ nói tôi là thiền thôi, tôi không phải là tình độ. Hoặc là nói tôi là tình độ, tôi không phải là thiền. Những người có cái nói hoặc là tôi không phải thiền, tôi không phải là tình độ, thì cái người đó đó là chưa hiểu cái thiền, cũng chưa hiểu tịnh độ. Những cái người như vậy bỏ, không theo học, phí của đời của mình. Đừng có nói là tôi chỉ thiền, tôi mới được tịnh độ. Quý vị lái xe trên xa lộ đó, quý vị có mua bảo hiểm xe là không? Để nhiều khi cái mà có tai nạn là không? Có không? Lái xe không có bảo hiểm, quý vị khùng tới nơi rồi. Cái vị cái người mà tu thiền sinh đó mà nói, cái vị tu thiền mà nói là cứ nói là nếu cái vị mà thiền tới nơi tới chốn, ngừng lại cái tâm phân biệt, cái vị sẽ thấy cái thiền chỉ là tịnh độ thôi, không có khác gì hết. Nói ngược lại, thiền nó chỉ là tịnh độ, nghĩa là sao? Thầy mới giảng cái vị nghe cái đề tài rất là khó, không có ông thầy nào giảng cái vị cái chuyện này hết. Thầy đang đợi mấy ông đệ tử Ngài Thiện Hoa giảng cái chuyện này, để những thầy khác giảng cái chuyện này, không ai chịu giảng hết đó. Đang đợi ta hỏi. Thầy dạy giảng cái do cái cô dạy cho quý vị khỏe quyết xong một nửa rồi, thiền là tịnh, xong rồi. Còn phần kia là sao? Tịnh là thiền ấy. Trả lời câu không được, phải nhiều câu hơn tí. Cái vị niệm Phật, cái vị niệm Phật mà đúng đó, cái vị sẽ đi qua những cái cảnh giới mà bên nhà thiền ta nói. Đó là chứng nhìn cái vị thấy cái vị đang tiến bộ. Mọi người tịnh độ, mấy ông sư tịnh độ mà giả mà không nói cái vị chuyện đó, tại vì họ không có đu tu tịnh độ tới nơi tới chốn, ta không thấy được cái quá trình đó. Cái người sư tịnh độ mà tu niệm Phật đó sẽ thấy những cảnh giới mà nhà thiền đã giải quyết rồi, đã mô tả rồi. Vì vậy cái vị niệm Phật là phải đi qua những cảnh giới nhà thiền, không thể nào thoát nữa. Tất cả những cảnh giới thiền cái vị sẽ qua hết nếu cái vị niệm Phật. Vì vậy cái vị niệm Phật là đang thiền. Nói một câu hỏi cái vị nên hỏi đó. Nếu mà nói thiền là tịnh đó, cái hỏi không được, tại cái vị không hiểu mình hỏi cái gì hết đó. Thành cái tịnh, cái niệm Phật tam muội là cái gì? Không ai giảng cái chuyện này hết. Họ không ai giảng cái vị cái chuyện này, tại vì họ không có hiểu. Nó quanh nó co. Phải đợi những cái đứa ngốc á, nó hỏi những câu ngốc như vậy, mình mới giảng cho nó biết. Tại nó ngốc rồi, nhắm loài cái ngốc ra. Tại sao bên tịnh độ mình nhắm cái niệm Phật tam muội làm cái gì? Hả? Không phải. Năm này cũng dạy thêm là mình tính dạng tiếng hồ. Tưởng dạng tiếng là xong rồi đâu, tiếng rưỡi vẫn chưa xong vậy thưa.
Thì có, theo con thấy có chỗ nói là niệm Phật tam muội đó nó giải quyết tất cả các phiền não, trong khi những cái thiền, cái định của thiền đó nó một số phiền não mà một số khác không được. Còn cái niệm Phật tam muội là nó giải quyết hết những cái phiền não của chúng sanh mình có. Nó trùm qua hết luôn.
Lý do chúng ta tu tịnh độ tông đó là một chỉ một phương pháp thiền thôi. Cái niệm Phật chỉ là một pháp môn thiền thôi. Nó khác vậy, nó chỉ là một cái phương pháp thiền. Cái vị niệm Phật, cái vị niệm cái vãng sanh thần chủ, cái vị tụng kinh bên bên tịnh độ, nó chỉ là thiền thôi. Nó bao gồm trong cái 84,000 pháp môn của nhà Phật mình. Tại sao mình chú trọng nhấn mạnh cái niệm Phật tam muội làm cái gì?
Được giảng sanh thành Phật.
Những cái người mà căn cơ chưa đủ đó, không được gọi là thượng căn đó, thì họ không thể nào giác ngộ được. Thì cái người mà người gọi là hạ căn đó, người ta vẫn có thể nhập được cái niệm Phật tam muội như thường. Tại vì cái người hạ căn đó không đủ cái phước để mà đắc giác ngộ kiếp này, thành nên chạy qua bên ngài A Di Đà Phật đó để ngài A Di Đà Phật dạy cho quý vị đắc đạo kiếp sau. Nói cách trắng trợn hơn, bên thiền làm gì không được. Cái thiền tông đó nó khác tịnh độ tông ở chỗ thiền tông là quý vị thiền là phải đắc giác ngộ, cái mục tiêu đắc giác ngộ thôi. Cái thiền tông chỉ là mình chỉ là đắc giác ngộ thôi, cái gì thấp hơn mình không thèm. Người ta giàu như vậy. Tôi bỏ mẹ tôi bỏ cha tôi bỏ con tôi bỏ gia đình tôi bỏ tổ tiên tôi để tôi đắc giác ngộ. Những người nào phước nó dễ sợ lắm, nó bỏ hết để mà đắc giác ngộ. Phải như vậy mới đắc giác ngộ được, thưa quý vị, đừng có tưởng bở. Đừng có nghĩ là mình có tiền mình có thể đắc giác ngộ được. Phải dám bỏ như vậy. Không có chấp vào cái tiền, không chấp vào vợ, chấp vào con. Sư cô mừng như sao nó đúng là cái cảnh giới của tôi. Tôi bỏ hết để mà tôi đắc giác ngộ. Câu hỏi là mình có thể đắc niệm Phật tam muội mà giàu được không? Cùng lúc được không? Có bằng cớ không? Đương nhiên có bằng cớ. Người giàu mà nhập cái niệm Phật tam muội đâu phải là khó. Cho thầy cho cái vị cái ví dụ bây giờ cái vị mà người giàu nhất này. Cái đó có phước bao nhiêu đâu. Cái phước đó là cái việc làm giàu nhất cái thế quả thế gian này, đâu có bao nhiêu đâu. Cái việc biết không, cái phước mà cái việc cần có để mà nhập cái niệm Phật tám muội nó còn nhiều hơn cái phước làm giàu, giàu nhất cái thế gian này. Một khi mà cái việc có đủ phước mà nhập niệm Phật tám muội thì thầy hỏi cái việc làm giàu làm cái gì? Mình đi dành phước chứ, mình quan cái phẩm vị mình cao hơn, tội phí ở đây làm gì? Ai thắc mắc gì không? Thầy rất là hổ thẹn. Đây những cái lời nói tối hôm nay thầy muốn nói đã cách đây 12 năm rồi. Mà không ai tu thiền, không ai tu tịnh độ hết á. Thành nhắm nói thì hổ thẹn. Tại sao? Tại vì cái pháp thiền của ân sư của thầy ngài Tiến Hóa đó, cái pháp tịnh độ của ân sư của thầy là nó như vậy mà không dám nói, đã giảng rồi mà học trò ổng không hiểu. thầy nói như vậy tại thầy biết rằng cái pháp môn tịnh độ ngày Thiên Hóa giảng đó nó rộng hơn, nó bao gồm những cái pháp này trong, thầy mới nói ngày hôm nay nữa. nó còn cao hơn, nó cao siêu hơn cái vị mà thầy nói cái vị nữa, nó còn nhiều lắm mà không ai nói được, không ai giảng cái chuyện này. Tối nay thì mày có cơ hội nói cho cái vị nghe. Ông giảng vẫn đứng đứng nó một câu nha. Ta dạy mà không có tướng, dạy thiền mà không có lộ cái tướng dạy thiền, dạy tịnh độ mà không có lộ cái tướng tịnh độ, tâm tụi nó không thấy được. Dạy mà không có lộ tướng dạy sao nó hiểu được. Thầy lúc ngày tôi nói giảng pháp, ngài nói là ngài đâu có nó báo trước thì mình nghe đâu, là này tụi bây này chú ý cái tao sắp dạy cái pháp tịnh độ đấy nghe. Cứ nói tôi khơi à, giảng kinh đó, nói giảng thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên thả một cái câu về pháp môn tịnh độ, học trò nó nghe nó không chú ý sao nó biết được. Thầy mình nghe giảng kinh nhiều khi có những câu thảy một cái câu cô sư cô Hường Độ biết không, thảy câu mình nói ủa nó có liên quan tới cái này, chỗ này mà đang dạy về cái pháp môn, dạy giảng kinh khiếp luôn á. Thành cái đệ tử của ngài Thiên Hóa cỡ như thầy là thấp lại tè rồi, làm sao mà hiểu hết tất cả những cái hàm ý trong đó được. Mà khi mà nghe kỹ rồi mới thấy té ra ông đã giảng rồi, ông đã nói rồi mà mình không muốn để ý. Thằng các bác nghe không, nghe mà ông thầy giảng tầm bậy á, là mấy cái chủng tử tầm bậy nó trong đầu mình á, không có tình độ, không có ai Di Đà Phật đó là chết đó. Ông sư nó nói, nói là không có tình độ đâu, không có niệm Phật, không có chuyện vãng sanh đâu, không có chuyện ai Di Đà Phật đâu. Mấy ông sư là tiểu thưa tin mấy cái đó là chết với họ đó, mà kẹt trong cái vòng luân hồi nữa đó. Ông sư mà dám nói như vậy là ông sư chưa hiểu thiền luôn nữa. Dám nói những câu như vậy, thiền rồi mới thấy là thiền này không khác gì tình độ hết đó. Mới là hiểu thiền tới nơi tới chốn. Còn mấy người mà dám nói là thiền không phải là tình độ, tình độ không phải là thiền, mấy người đó là sư tầm bậy rồi. Phải thắc mắc gì không? Thiền thì muốn nói gì nữa?
Dạ không. Thầy tôi thêm một cái nữa là hồi nãy thầy nhắc cái ngày Vĩnh Minh đó, là một thiền sư đắc đạo mà hình như là ngài đắc pháp với một cái người đệ tử của Tổ Huệ Năng đó, dòng chánh đó. Nhưng mà một ngày ngày niệm Phật á 100.000 tiếng Nam Mô Di Đà Phật đó, là 1.000 sâu 108 của mình đó. Mỗi ngày mỗi đêm vậy, trong khi mình niệm có mấy chục tiếng mà cho đủ rồi, mấy chục tiếng Nam Mô Di Đà Phật mình cho đủ rồi mà mình đòi giảng sanh. Vì thấy như thầy nói nãy mình thấy mình mê tín không? Ngài là tổ rồi, đắc đạo thiền rồi đó mà ai Di Đà Phật tái sanh đó, mà niệm một ngày 100.000 Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật.
Tại vì pháp môn niệm Phật là một trong những pháp môn cao nhất trong nhà Phật, pháp môn thiền cao nhất nhà Phật đó, là niệm Phật. Vì vậy đó, cái người ta chưa hiểu thôi, thành ra cái tu thiền nó chưa hiểu, thành ra nó không biết cái pháp môn niệm Phật nó quan trọng đến chừng nào. Thầy có biết không? Khi mà thấy thầy mà tên cao rồi mà không có niệm Phật là thầy chết. Không nói nhiều vô ích.
Xong rồi.
Dừng lại đây.
Cảm ơn. Chào quý vị.